Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hát Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo. Tiếp theo đó là các tiết mục Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần để mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi từ muôn kiếp xa xôi, Chúa đã yêu tôi, người đưa tôi bước vào đời, người hằng bên tôi, tràn muôn phúc ân trên đời tôi, dìu tôi bước đi qua mọi nơi và nâng đỡ tôi thêm ngày an vui. Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần để mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: "Đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta sẽ cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người." Anh chị em thân mến, những mẩu chuyện thường ngày sau đây vẫn luôn xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Một thanh niên bị xe tải đâm nát nửa thân, mọi người súng lại xem rồi bỏ đi. Mặc cho nạn nhân nằm đó, những kẻ hôi của lại ra tay. Rồi đã có nhiều bệnh nhân phải chết vì bác sĩ yêu cầu phải có tiền mới cấp cứu. Sự thờ ơ và dẫm đạp lên nỗi đau của người khác dường như trở thành chuyện thường ngày. Chúa Giêsu mặc khải sự công chính của Thiên Chúa và dấu hiệu để nhận ra người như ngôn sứ Isaiah đã tiên báo, đó là một người tôi tớ hiền lành, khiêm tốn, nhẫn nại, ôn hòa và đầy lòng thương xót. Lời tiên báo này được thực hiện nơi Chúa Giêsu. Bằng con đường sư phạm khiêm hạ và yêu thương, cuối cùng người sẽ đưa tin mừng đến toàn thắng trên sự dữ. Chúa Giêsu không đến để kết án người tội lỗi, nhưng để kêu gọi họ sám hối. Người đến để phục hồi niềm hy vọng. Người đến để biến đổi và chữa lành. Người luôn kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng mọi kẻ lầm lạc trở về để được cứu thoát. Lạy Chúa, dù chúng con tội lỗi, nhưng Ngài vẫn yêu thương chúng con. Lời Ngài chính là ý lực sống của chúng con. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Lạy Chúa, có những rào cản khiến chúng con không thể đến gần Chúa để được chữa lành. Những rào cản đó có thể từ bên trong chúng con, nhưng cũng có thể từ bên ngoài. Xin giúp chúng con vượt qua những rào cản đó, đồng thời năng đến với Chúa để kín múc nguồn sức mạnh thần linh. Amen.
Xin dâng tiếng ca cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời đến nơi thế trần nơi mọi thời. Tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi, tình yêu quá cao vời. Chúa đã cho tôi trở nên nhân chứng tình trời. Này trọn tin tôi, nguyện xin hiến dâng cho người thôi. Trọn đời bước đi theo người thôi và luôn tin chung yêu người không ngơi. Xin dâng tiếng ca cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời trên nơi thế trần người mọi thời. Tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Xin dâng tiếng ca cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời đến nơi thế trần nơi mọi thời. Tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Ý kiến của Tòa Thánh về bài phỏng vấn Đức Thánh Cha của báo La Repubblica. Trên trang nhất tờ Nhật báo Ý La Repubblica, số ra ngày Chủ nhật 13 tháng 7, đã đăng bài báo ký tên Eugenio Scanfari, nguyên sáng lập viên và giám đốc của báo. Bài viết của Scanfari thuật lại cuộc trò chuyện mới đây của tác giả với Đức Thánh Cha Francisco vào thứ Năm vừa qua tại Vatican. Tác giả bài báo cho biết cuộc trò chuyện chủ yếu nói về vấn đề nạn ấu dâm và thái độ của giáo hội đối với mafia. Cùng ngày, Linh Mục Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã đưa ra nhận xét về cuộc trò chuyện này là thân mật và rất thú vị, đồng thời cũng lưu ý rằng những lời Đức Thánh Cha nói được Eugenio Scanfari thuật lại và để trong ngoặc kép như trước đây đã từng xảy ra trong một số bài phỏng vấn của Scanfari đều là sản phẩm theo trí nhớ của một chuyên gia báo chí, chứ không phải được ghi lại chính xác bởi máy thu âm. Hơn nữa, người được phỏng vấn cũng không nhận được bản thảo để đọc lại và đồng ý cho đăng các nội dung có liên quan. cho Lombardi nhấn mạnh. Không thể và cũng không được coi là bài phỏng vấn theo nghĩa thông thường của thuật ngữ này, nếu không thuật lại các câu hỏi và những câu trả lời một cách trung thực, đúng như suy nghĩ của người mình phỏng vấn. Cho Lombardi nói thêm, vậy nếu muốn bài báo có toát lên được ý nghĩa và tinh thần của cuộc trò chuyện giữa Đức Thánh Cha và Scanfari hay không, thì cần nhắc lại những bài phỏng vấn trước đây đã xuất hiện trên tờ La Repubblica, để nhớ rằng những lời trích dẫn được thể hiện theo lối thuật lại không đúng với những gì Đức Thánh Cha đã thực sự nói. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh dẫn ra hai câu đặc biệt, vì chúng lôi kéo sự chú ý và vì chúng không thể là lời của Đức Giáo Hoàng. Đó là hai câu nói rằng trong số những kẻ ấu dâm có cả các hồng y. Và Đức Giáo Hoàng sẽ tìm giải pháp cho vấn đề độc thân linh mục. Cha Lombardi đã cho thấy manh lưới của báo La Repubblica trong việc gây lẫn lộn giữa lời trần thuật của người viết và câu nói của người được phỏng vấn. Họ mở dấu ngoặc kép ở đầu đoạn văn, nhưng cuối đoạn văn lại không đóng lại. Làm vậy là vì quên hay là một thủ thuật đối với độc giả? Được biết, sau khi La Repubblica đăng tải bài viết đã nêu của Eugenio Scanfari, nhiều hãng tin lớn trên thế giới đã thuật lại với bình luận bi quan và chỉ trích sự kiện một số linh mục tu sĩ lạm dụng tình dục trẻ em, rồi nhân đó đặt ra giả thuyết về việc Đức Thánh Cha Francisco hẳn sẽ đi đến quyết định mang tính bước ngoặt về luật độc thân của linh mục. Tuy nhiên, Eugenio Scanfari, nhà báo Ý tự xưng là vô thần, đã từng được biết đến với một bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco cách nay chưa lâu. Qua đó những lời của Đức Thánh Cha trong cuộc trò chuyện với ông, thực ra chỉ do ông nhớ và ghi lại, nên tiêu chí chân thật đối với thể loại phỏng vấn của báo chí hầu như bị bỏ qua. Nhất là tác giả đã không cho người được phỏng vấn xem lại và chấp nhận trước khi công bố. Với bài viết về cuộc nói chuyện của mình với Đức Giáo Hoàng, một lần nữa, Eugenio Scanfari lại lôi kéo sự chú ý của độc giả bằng những chi tiết giật gân và hướng dư luận vào những vấn đề được nhiều người coi là có liên quan đến uy tín của giáo hội, như lạm dụng tình dục, bê bối về tài chính. Trước tình hình vừa nêu, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã kịp thời đưa ra những nhận xét xác đáng về bài viết của Eugenio Scanfari. Tin giáo hội tại Bangladesh. Hồi giáo quá khích tấn công một tu viện tại Bangladesh. Đức giám mục Sebastian Tudu của giáo phận Dinapur ở Bangladesh nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là từ 50 đến 60 người đàn ông thuộc một nhóm Hồi giáo quá khích đã tấn công vào một tu viện công giáo hôm mùng 7 tháng 7 và mưu toan hãm hiếp các nữ tu. Đức cha Sebastian Tudu nói rằng chuyện bi đát như thế chưa từng xảy ra vì các nữ tu được đánh giá cao ở Bangladesh. Đức cha cho biết các nữ tu bị đánh đập và đã có những trường hợp bị toan tính hiếp dâm, nhưng cảnh sát đến kịp và đã bắt giữ 12 người Hồi giáo có liên quan đến vụ việc. Những kẻ tấn công đã mưu toan cướp phá tu viện và cả những bằng khoáng đất đai mà những người nghèo và mù chữ tại địa phương nhờ các nữ tu trông nom. Tin Iraq. Khi tư hữu Iraq bỏ chạy, không kịp mang theo thứ gì. Đối với đông đảo người dân miền Bắc Iraq, cuộc sống thay đổi trong nháy mắt. Bọn khủng bố Hồi giáo tấn công ào ạt. Binh lính Iraq kinh hoàng bỏ chạy. Dân chúng cũng hốt hoảng chạy theo. họ thường không kịp mang theo thứ gì ngoài bộ quần áo đang mặc trên người. Patrick Nicholson của Caritas Quốc tế nói, những gì Caritas đang cố gắng làm là cung cấp cho họ giường, chăn màn, thức ăn, và sau đó huấn luyện cấp tốc các tình nguyện viên để họ có thể cung cấp các trợ giúp y tế. Tình hình cũng vô cùng gian nan đối với những người đã chọn ở lại. Người dân tại các thành phố như Mosul giờ đây phải trông cậy vào lòng thương xót của các chiến binh Hồi giáo khét tiếng và tàn nhẫn. Đức Tổng giám mục Công giáo Nghi lễ Sunday nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là Ngài chưa bao giờ thấy một hoàn cảnh như thế này. Một thành phố lớn như Mosul lại bị quân đội bỏ rơi, và người dân bị cầm tù trong một nhà tù hỗn loạn. Quân khủng bố Hồi giáo cướp phá và đặt mìn nổ tung nhiều nhà thờ Kitô giáo trong thành phố, và cả những đền thờ Hồi giáo nguy nga của người Hồi giáo Shiit, là phía đối nghịch với người Hồi giáo Sunni. Patrick Nicholson nói thêm, đến nay chúng tôi đã lo cho 200 gia đình có nơi chốn tạm trú, và đang lo tiếp cho gần 1.000 gia đình nữa. Những báo cáo cho thấy quân khủng bố Hồi giáo ISIS đã đóng đinh các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha Francisco nói, Ngài đã bật khóc khi nghe những báo cáo như thế được gửi về Tòa Thánh qua thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc. Marta Petrosilo của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ nói, chúng tôi biết nhiều cuộc tấn công và nhiều tội ác chống các tín hữu Kitô tại Syria và Iraq còn tàn ác hơn, như chặt đầu, cưỡng hiếp tập thể rồi giết đi. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, khoảng nửa triệu người Iraq đã trốn sang Syria khi bạo lực leo thang tại quê hương họ. Sau đó cuộc chiến tại Syria trở nên khốc liệt, buộc họ phải quay trở lại Iraq. Giờ đây, họ lại phải là nạn nhân một lần nữa trong một cuộc chiến đẫm máu khác. Tin giáo hội tại Panama. Các giám mục Panama kêu gọi giải quyết các vấn đề trầm trọng trong nước. Trong thông cáo công bố sau kỳ họp khoáng đại, nhóm từ ngày mùng 7 đến 11 tháng 7 vừa qua tại Clayton, ngoại ô thủ đô thành phố Panama, các giám mục nước này khẳng định rằng, chúng ta không thể chỉ than vãn trước sự dữ mà không phản ứng hay tranh đấu chống lại nó. Theo hãng thông tấn Fides, Đức Giám Pablo Varela Server, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Panama cho biết, thông cáo của Hội đồng Giám mục Panama yêu cầu giới hữu trách chính quyền, các chính trị gia và toàn thể xã hội dân sự trong nước hãy thực hiện những biện pháp cần thiết để tái chiếm lại niềm tin cậy của dân chúng nơi các cơ cấu chính phủ, đề ra những chính sách thăng tiến công ích, đặt nền tảng trên sự phát triển liên đới, trong đó con người được đặt ở địa vị cao vượt trên mọi lợi lộc kinh tế. Cũng trong thông cáo, các giám mục Panama kêu mời tôn trọng phẩm giá con người và đẩy mạnh nền dân chủ cộng đồng, đồng thời với một nền công lý xứng hợp. Các vị cũng bày tỏ lo âu về tình hình bất ổn lan tràn cả trong giáo hội và gia đình, sự kiện các tài nguyên thiên nhiên như nước dùng và rừng không được quản lý tốt, tình trạng an ninh thực phẩm bấp bênh, và nhất là phẩm chất quá thấp của thực tại y tế, giáo dục và mạng lưới lưu thông trong nước, song song với hiện tượng các dịch vụ buôn bán ma túy gia tăng mạnh. Tin Vatican. Đức Giáo Hoàng đã nhận hàng tấn thư từ viết tay. Đức Giáo Hoàng có thư, và rất nhiều thư. Hàng ngàn lá thư nhận được mỗi tuần tại bưu điện của Vatican. Chúng được phân loại từng cái một ngay tại đây. Cha Stefano Mottolato thuộc bưu điện Vatican cho biết, những lá thư này được gửi cho Đức Giáo Hoàng, các phòng ban của Vatican, các giám mục và hồng y cư ngụ tại Vatican. Người ta ước tính rằng mỗi tuần, Đức Thánh Cha nhận được khoảng 6.000 lá thư. Như vậy, mỗi năm, Ngài nhận khoảng 300.000 bức thư. Các nhân viên lựa riêng thư của Đức Giáo Hoàng sang một bên, và sau đó trao tận tay cho các cộng tác viên của Ngài tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Cha Stefano Bortolato cho biết thêm, chúng tôi không biết những bức thư nói gì, vì chúng tôi không mở chúng. Và khi Đức Giáo Hoàng đọc những lá thư này, chúng tôi không có ở đó. Điều mà chúng tôi biết là Đức Giáo Hoàng nhận thư trực tiếp, mở thư và đọc một số thư. Trong tư cách là một nhà nước độc lập, Vatican có bưu điện riêng của mình. Bưu điện này gửi và nhận thư từ khắp nơi trên thế giới. Nếu bạn viết thư cho Đức Giáo Hoàng, chính xác bạn sẽ viết gì trong đó? Một người đang có mặt tại bưu điện Vatican nói, tôi sẽ thỉnh cầu Ngài, cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Mặc dù ngày nay thật là dễ dàng viết một email hoặc thậm chí gửi đi một tweet, Đức Giáo Hoàng vẫn thích liên lạc theo lối xưa, cho dù đó là bằng cách gọi điện thoại hay trả lời thư trực tiếp. Một khách hành hương có mặt tại bưu điện Vatican nhận xét, tôi nghĩ rằng điều này đáng kinh ngạc. Đức Giáo Hoàng này rất khác so với Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm, và Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ. Vatican có hệ thống để xác minh những lá thư nào là hợp lệ. Với những lá thư xin yểm trợ tài chính, chẳng hạn, những thư gửi từ các giáo xứ hay giáo phận thì được coi trọng hơn, nhưng hầu hết chỉ đơn giản là xin cầu nguyện. Cha Stefano Bortolato nói tiếp, chỉ cần nhìn các địa chỉ trên các lá thư, chúng tôi có thể nhận ra rằng, kể từ khi Đức Giáo Hoàng Francisco được bầu lên, chúng tôi đã nhận được nhiều thư từ châu Mỹ Latin hơn. Ở đây, tại quốc gia nhỏ bé nhất thế giới, trớ trêu thay, thư từ lại nhận được từ khắp mọi chân trời góc bể của thế giới. Mặc dù phải chen vai thích cánh với hàng chục ngàn bức thư, người ta vẫn hy vọng rằng bức thư của họ chỉ cần một bước nữa thôi, dán tem rồi sẽ đến thẳng bàn làm việc của Đức Giáo Hoàng. Tin Ba Lan. Một bác sĩ Ba Lan bị sa thải vì từ chối phá thai. Một bác sĩ công giáo tại một bệnh viện công tại thủ đô Ba Lan đã bị sa thải vì từ chối không chịu phá thai cho một phụ nữ, và cũng không giới thiệu người phụ nữ này đến một bác sĩ phá thai. Bác sĩ Bogdan Chazan cung cấp chăm sóc y tế miễn phí cho người mẹ có một đứa trẻ được chẩn đoán có những dấu hiệu bất thường nghiêm trọng. Nhưng ông không khuyên người phụ nữ này nên phá thai. Vì thế, bệnh viện đã sa thải ông. Quyết định sa thải này đã gây nên một làn sóng bất bình nơi người công giáo và những người phò sinh. Giải thích về quyết định sa thải này, thị trưởng của Bạc Xô nói rằng bác sĩ Shazan lẽ ra phải giới thiệu người phụ nữ này đến một bác sĩ phá thai. Theo quan điểm của ông, một bác sĩ có thể từ chối thực hiện việc phá thai vì lý do đạo đức, nhưng một bệnh viện công thì không thể hành động như thế. Đức Hồng Y Casimir Nix, tổng giám mục Kosalin Kloprex và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cho rằng hành động chống lại bác sĩ Shazan đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Ngài nói, các chính trị gia không thể buộc các bác sĩ hành động trái với lương tâm của họ. Tiến sĩ Shazan là một trong 3.000 bác sĩ đã ký tuyên bố của Đức Tin, nói rằng họ sẽ từ chối thực hiện những phẫu thuật vô đạo đức như phá thai, an tử và sinh con trong ống nghiệm. Những người ký tên đã tuyên bố rằng luật luân lý cao trọng hơn luật quốc gia.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hồi trung tuần tháng 5 năm 2014, bà Maryam Yahi Ibrahim Isa, nữ bác sĩ 27 tuổi, người Sudan, có thai 8 tháng, đã bị Tòa án Hồi giáo kết án tử hình treo cổ vì đã bỏ Hồi giáo để theo Kitô giáo. Bác sĩ Maryam đã bị bắt ngày 17 tháng 2 năm 2014 và bị bỏ tù sau khi bị một người bà con tố cáo là bỏ Hồi giáo theo Kitô giáo. Trong tù, bà bị xích cùng với đứa con trai 20 tháng tuổi và đang đợi đứa con khác chào đời. Ngày 27 tháng 5 năm 2014, bà Maryam đã sinh con gái trong phòng phát thuốc của nhà tù và đặt tên là Maya. Tin bác sĩ Maryam bị kết án tử hình treo cổ đã khiến cho dư luận thế giới phẫn nộ. Quan tòa Abbas Mohammed Al-Khalifa ở thủ đô Khartoum phán quyết rằng bà Ibrahim đã bỏ Hồi giáo vì thân phụ của bà là một tín hữu Hồi. Bà bị phạt đánh 100 roi về tội gọi là ngoại tình vì đã thành hôn với một tín hữu Kitô trong một cuộc hôn phối không được luật Syria của Hồi giáo coi là hữu hiệu. Trước đó, quan tòa đã yêu cầu bà Ibrahim bỏ Kitô giáo để trở về với Hồi giáo. Ông nói, tôi đã cho bà thời hạn 3 ngày để bỏ đạo Kitô, nhưng bà vẫn cố tình không muốn trở về với Hồi giáo, vì thế tôi đã kết án treo cổ bà. Bà Maryam Ibrahim nói với quan tòa, tôi là tín hữu Kitô và tôi không hề phạm tội bỏ đạo Hồi. Tổ chức quốc tế tương trợ Kitô cho biết thân phụ bà Ibrahim là một người Hồi giáo, nhưng mẹ bà là một tín hữu chính thống Ethiopia. Mẹ bà bị chồng bỏ rơi khi Ibrahim được 6 tuổi, và cô bé lớn lên trong Kitô giáo. Nhưng vì thân phụ là tín hữu Hồi, nên luật Sudan tự động coi bà là tín hữu Hồi, khiến cho hôn phối của bà với một Kitô hữu trở nên vô hiệu. Hiện nay, giáo hội địa phương, các tổ chức phi chính quyền và các giới chức ngoại giao tranh đấu cho bà Maryam được tự do. Tổ chức Ân xá quốc tế tuyên bố rằng, thật là một điều kinh tởm khi lên án tử hình một người vì tín ngưỡng hoặc đánh đòn họ vì họ kết hôn với một người khác đạo. Chúng ta đang đứng trước các vụ vi phạm trắng trợn công pháp quốc tế về các quyền con người. Các đại sứ quán Hoa Kỳ, Anh, Canada, Hà Lan ở thủ đô Khartoum đều yêu cầu chính phủ Sudan tôn trọng quyền tự do tôn giáo, kể cả quyền của mỗi người được tự do thay đổi tín ngưỡng, là một quyền được công pháp quốc tế và hiến pháp Sudan năm 2005 công nhận. Việc thi hành án tử được hoãn lại trong vòng 2 năm vì bà có con gái mới sinh. Đây không phải là trường hợp bất công duy nhất xảy ra trong các nước Hồi giáo. Vì trên thế giới, đặc biệt là tại Pakistan, đã xảy ra nhiều trường hợp các Kitô hữu bị vu khống là nói phạm thượng, chống ngôn sứ Mohammed và xúc phạm tới kinh Koran của Hồi giáo, bị bỏ tù và bị kết án tử hình. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức quốc tế ở Geneva, bên Thụy Sĩ, về vấn đề này. Về vụ bác sĩ Maryam Ibrahim bị kết án tử hình treo cổ tại Sudan, Đức Tổng Giám mục Tomasi cho biết, đây là một trường hợp có ý nghĩa và chúng ta phải đặt để nó vào trong bối cảnh rộng rãi hơn của các trường hợp khác, như trường hợp của bà Asia Bibi bên Pakistan, hay trường hợp của các người khác bị tố cáo và bị bỏ tù vì tội gọi là phạm thượng, hay các loại vi phạm hoặc cho là vi phạm luật Hồi giáo Sharia khác. Vấn đề nền tảng đó là làm sao tôn trọng các quyền nền tảng của những người này trước vài truyền thống hay tình hình chính trị, nơi vì các lý do lịch sử và nền văn hóa cộng đồng, khó có sự tôn trọng các quyền căn bản của con người. Đức cha Tomasi nói thêm rằng, trong trường hợp cụ thể của nữ bác sĩ Maryam Ibrahim bị kết án tử hình treo cổ bên Sudan, thì xem ra cần phải tôn trọng nguyên tắc tự do tôn giáo là một quyền nền tảng của con người, là quyền cho phép không phải chỉ thực hành một tôn giáo, mà cũng còn cho phép thay đổi tôn giáo nữa. Đây là điều cũng được Hiến pháp Sudan năm 2005 thừa nhận. Tuy nó là hiến pháp tạm thời, nhưng nó là hiến pháp có hiệu lực. Điều này nói với chúng ta rằng, trong trường hợp của bà Maryam Ibrahim, hệ thống tư pháp hoạt động dưới áp lực của các tình huống địa phương, hơn là theo đường lối của một nền tư pháp phải tôn trọng công pháp quốc tế, cũng đã được nước Sudan thừa nhận, liên quan tới quyền tự do phụng tự, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Thế rồi cần phải coi xem phụ nữ được đối xử như thế nào trong xã hội nữa. Thí dụ, một phụ nữ, nếu là tín hữu Hồi, có quyền tự do lấy một người Hồi khác, nhưng lại không được lấy một người khác đạo. Trong khi một người đàn ông Hồi lại có quyền lấy một phụ nữ theo đạo khác mà không bị phạt theo luật Sharia hay các dụng cụ tư pháp khác. Vì thế, chúng ta phải suy nghĩ về tình trạng này một cách tổng quát hơn, xem làm sao có thể trợ giúp và thăng tiến các quyền tự do căn bản này của con người, tự do tôn giáo, tự do lương tâm và quyền thay đổi tôn giáo, một sự khách quan trong hệ thống tư pháp xét xử, việc tôn trọng nữ giới y như nam giới trong các quyền hôn nhân, quyền hưởng gia tài hay tham dự vào cuộc sống cộng đồng. Khởi hành từ các dữ kiện này để tìm tạo ra một bầu khí đối thoại, cảm thông, giáo dục đào tạo và nhất là giúp mọi người hiểu rằng con đường tiến về tương lai là con đường của việc tôn trọng phẩm giá của mỗi con người. Cuối cùng, khi được hỏi, giáo hội địa phương cũng như các tổ chức phi chính quyền và giới chức ngoại giao trên thế giới đã mạnh mẽ kêu gọi chính quyền Sudan trả tự do cho bà Maryam Ibrahim, liệu có mang lại hiệu quả không? Đức cha Tomasi nói, tạo ra một dư luận quốc tế trình bày với chính quyền Sudan và hệ thống tư pháp nước này về các quyền con người chắc chắn là có ích lợi nhiều chứ. Bởi vì sự chú ý tới các tình trạng này có thể dẫn tới chỗ đối thoại và suy tư về sự thắng thế của công pháp quốc tế trên quyền địa phương, và nhất là liên quan tới các quyền căn bản của con người cần phải được tất cả mọi người trên toàn thế giới tôn trọng. Đó là con đường cho tương lai sống chung của con người. Chúng ta tất cả phải cùng nhau làm việc trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, nơi các khác biệt gia tăng, nơi chúng ta sống sự đa nguyên tôn giáo, đa nguyên văn hóa và đa nguyên kiểu sống ở khắp mọi nơi. Thực tại này phải dẫn đưa chúng ta tới chỗ tìm ra một kiểu chung sống hòa bình, khởi sự từ việc tôn trọng các quyền nền tảng của con người và phẩm giá của nó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva về việc cần phải tôn trọng tự do tôn giáo của con người. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét tương quan giữa Đức Maria và Giáo hội, chúng ta đã thấy ý nghĩa nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria và của Giáo hội đối với bí tích Thánh Thể. Thần học gia Tin Lành Karl Barth đã nhận xét rất đúng khi khẳng định rằng Mẹ Thiên Chúa trong nền Thánh Mẫu Học Công giáo thật ra một cách đơn thuần chỉ là nguyên lý, kiểu mẫu và kết tụ của con người thụ tạo, cộng tác vào ơn cứu rỗi của chính mình bằng cách dùng ơn thánh được ban trước, và người cũng là nguyên lý, kiểu mẫu và tóm lược Giáo hội. Và sau cùng, Giáo hội, trong đó Đức Maria được tôn kính, phải được hiểu như Công đồng Chung Vatican II đã hiểu, nghĩa là Giáo hội của con người nhờ sức mạnh của ơn thánh cộng tác với ơn thánh. Tùy khước từ tín lý về Đức Maria, phân tích của thần học gia Karl Barth đã đánh trúng trọng tâm sự thật của Giáo hội Công giáo, và có thể nói thêm là đã diễn tả đúng cả sự chính thống nữa. Thật thế, thần học gia De Luy Barth đã nói, đức tin Công giáo tóm tắt một cách biểu tượng nơi Đức Trinh Nữ rất thánh, trong trường hợp đặc ân của người, giáo thuyết về sự cộng tác của con người vào ơn cứu độ, và như thế, cống hiến như là tổng kết hay ý tưởng chính tín lý của Giáo hội. Như vậy, các mối dây nối kết giữa Đức Maria và Giáo hội là nòng cốt và nội tại trong chương trình cứu độ Kitô. Không phải vô tình mà trong truyền thống giáo phụ và truyền thống trung cổ, các hình ảnh và biểu tượng kinh thánh như Eva mới, thiên đàng, hòm bia giao ước, thang Gia-cóp, thành đô Thiên Chúa, nhà tạm của Đấng Tối Cao, cuộc tạo dựng mới, thường được áp dụng cho Đức Maria và cho Giáo hội một cách không phân biệt. Chẳng hạn Thánh Cyrilô thành Alexandria gọi Đức Maria là Giáo hội Thánh của Thiên Chúa, và Isacco della Stella khẳng định rằng Đức Maria và Giáo hội một mẹ và nhiều mẹ. Đây không chỉ là sự song song đơn thuần hay việc dùng các biểu tượng và hình ảnh ám tỉ. Trái lại, qua kiểu diễn tả độc đáo này, nó là ý thức đức tin sâu đậm nhận ra nơi Đức Maria, gương mặt lý tưởng của Giáo hội, gương sống của mẹ và đích điểm sự toàn vẹn của mẹ. Vì thế trong số 63 hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Chung Vatican II mới khẳng định rằng Đức Trinh Nữ nhờ ơn huệ và vai trò làm mẹ Thiên Chúa, nhờ đó người được hiệp nhất với con là Đấng Cứu Chuộc, cũng như nhờ các ơn và nhiệm vụ đặc biệt khác, người kết hiệp mật thiết với Giáo hội. Như Thánh Ambrogio đã dạy, Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo hội trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô. Thật vậy, trong mầu nhiệm Giáo hội, chính Giáo hội cũng được gọi cách hợp pháp là mẹ và trinh nữ. Đức Maria đi tiên phong, tỏ ra là một người mẹ và một trinh nữ gương mẫu tuyệt vời và hiếm có. Mẹ đã cho chào đời một người con mà Thiên Chúa đặt làm trưởng tử một đàn em đông đúc, nghĩa là các tín hữu, và người cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục họ với tình hiền mẫu. Số 64 của hiến chế đề cập tới ơn gọi là mẹ và trinh nữ của Giáo hội. Khi chiêm ngưỡng sự thánh thiện kỳ diệu và noi gương bác ái của Đức Maria, cũng như trung thành chu toàn thánh ý Chúa Cha, Giáo hội vì trung thành lãnh nhận lời Thiên Chúa nên cũng được làm mẹ. Thực vậy, nhờ việc rao giảng và ban phép rửa tội, Giáo hội sinh hạ những người con được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và sinh ra do Thiên Chúa để họ lãnh nhận một đời sống mới và bất diệt. Giáo hội cũng là trinh nữ đã giữ gìn toàn vẹn và tinh tuyền lòng trung nghĩa đã hiến cho phu quân, và noi gương mẹ Chúa mình nhờ thần lực của Thánh Thần, Giáo hội bảo tồn cho tinh tuyền một đức tin toàn vẹn, một đức cậy bền vững và một đức mến chân thành. Tài liệu Marialis Cultus của Đức Giáo hoàng Phaolô VI cũng lập lại các khẳng định trên đây, và nhất là dừng lại trên mẫu gương của Đức Maria đối với Giáo hội. Đức Maria trở thành kiểu mẫu, mô thức của thái độ tinh thần mà tín hữu phải có để sống và cử hành các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đức Maria cũng như giáo hội đều được Chúa Thánh Thần tác động để thông truyền cho các tín hữu cuộc sống hoàn toàn thánh thiện, cuộc sống của Chúa Kitô. Nếu nhiệm vụ của Đức Maria trước hết là cho con Thiên Chúa vào đời, thì nhiệm vụ của giáo hội là ban cho chúng ta Chúa Kitô, là đầu, là hy tế và lương thực của thân mình mầu nhiệm người. Còn hơn thế nữa, Thánh Thể diễn tả tuyệt đỉnh chức là mẹ của giáo hội. Thần học gia Fecker nói về tương quan giữa chức làm mẹ của Đức Maria và của giáo hội với bí tích Thánh Thể như sau. Đức Maria sinh ra Chúa Kitô trần gian, giáo hội sinh ra Chúa Kitô Thánh Thể. Cuộc sống của Đức Maria đã hoàn toàn tập trung nơi việc giáo dục và giữ gìn Chúa Kitô. Cuộc sống thân tình của giáo hội và nỗi lo lắng dồn dập nhất của giáo hội xoay quanh kho tàng của bí tích Thánh Thể. Đức Maria đã cho Chúa Kitô trần gian chào đời để thế giới được cứu độ bởi sự sát tế thịt xác thánh thiện của người, và từ sự sát tế ấy nảy sinh ra các con cái của Thiên Chúa. Mình và máu Thánh Thể trong giáo hội cũng có cùng mục đích ấy, đó là luôn luôn sinh ra các người con mới của Thiên Chúa. Cũng như Đức Maria đã tham dự vào hiến tế của thập giá, thì toàn giáo hội cũng tham dự vào hiến tế của thánh lễ. Đức Maria đứng dưới chân thập giá đã được trở thành nơi cất giữ tất cả kho tàng mênh mông của ơn thánh cứu chuộc mà mẹ quản trị như là người bầu cử. Giáo hội cũng đã được trở thành nơi cất giữ cùng kho tàng ấy, được giao phó cho giáo hội một cách mới mẻ trong mỗi một hiến tế thánh thiện của thánh lễ, để qua chức thừa tác của mình, giáo hội thông truyền và phân phát kho tàng đó. Đức Maria là vị bầu cử thiên quốc đích thực gần con mẹ, giáo hội là người bầu cử cho các con cái mình đích thật và toàn quyền trên trái đất này. Như thế chức làm mẹ tinh thần của Đức Maria được đóng ấn trên núi sọ hoàn toàn tương xứng với chức làm mẹ tinh thần của giáo hội, được thánh hóa và động viên bởi quyền trên bí tích Thánh Thể. Qua đó, giáo hội chu toàn nhiệm vụ hiền mẫu của mình đối với Chúa Kitô. Ở đây không cần phải kể chi tiết quá nhiều lý do hay mô thức khác nhau về tương quan Đức Maria, giáo hội và Thánh Thể, vì như thế sẽ có nguy cơ rơi vào các chi li nhỏ nhặt vô ích, hậu quả của không ít bất ổn. Tuy nhiên chắc chắn là trong bí tích Thánh Thể, chức làm mẹ của Đức Maria tiếp tục trong cách thế nhiệm màu trong chức làm mẹ của giáo hội. Mầu nhiệm Kitô, cái chết cứu độ của Chúa Kitô là duy nhất nơi Đức Maria, trong giáo hội và nơi từng Kitô hữu. Tuy nhiên mô thức sống và thực hiện mầu nhiệm ấy khác nhau. Như giáo phụ Isacco della Stella đã ghi nhận vào thời của người, điều được áp dụng một cách đại đồng cho giáo hội thì được áp dụng một cách đặc biệt cho Đức Maria và được áp dụng một cách riêng rẽ cho linh hồn tín hữu. Tuy được tháp nhập vào trong mầu nhiệm của giáo hội, Đức Maria vẫn luôn luôn là người đầu tiên. Như thần học gia De Lubac đã nói, Thiên Chúa đã thu góp tất cả sự cao quý của vũ trụ tinh thần là giáo hội để đặt nơi Đức Maria. Nếu giáo hội là cung thánh của đền thờ, thì Đức Maria là hòm bia ở trong đó. Nếu chính giáo hội được so sánh với hòm bia, thì khi đó Đức Maria như là sự cầu phúc bao bọc hòm bia, quý giá hơn mọi sự khác. Nếu giáo hội là thiên đàng, thì Đức Maria là nguồn mạch từ đó vọt lên nước khiến cho thiên đàng được phong phú, là con sông làm vui thành đô của Thiên Chúa. Mẹ như cây hương bá trên đỉnh núi Li Băng, như hoa hồng giữa vườn hồng Jericho. Trong thành thánh Sion, mẹ như tổng hành dinh của nhà vua, như tháp canh của David thống trị toàn thành phố. Tương quan Đức Maria và cộng đoàn cử hành bí tích Thánh Thể ngày nay có lẽ phải được tái khám phá ra, nhất là trong viễn tượng biểu tượng tương quan hoàn toàn tập trung nơi chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria và của giáo hội đối với thân mình Thánh Thể của Chúa Kitô. Cả hai đều ở dưới sự thánh hiến vĩnh cửu của Chúa Thánh Thần. Thật thế, giáo hội không bao giờ cử hành bí tích Thánh Thể mà không khẩn nài nhiều lần sự can thiệp của Mẹ Chúa. Trong một vài thánh lễ, qua giáo hội, Đức Maria xem ra kéo dài lời xin tại tiệc cưới làng Cana, họ hết rượu rồi, lời xin cho toàn giáo hội. Đồng thời luôn luôn qua giáo hội, mẹ mời tất cả các linh mục làm những gì Chúa sẽ nói. Trong mỗi thánh lễ, Đức Maria dâng lên như chi thể trội vượt nhất của giáo hội bằng cách kết hiệp vào đó, hiệp nhất với máu của con mẹ, không chỉ sự đồng ý đã có đối với sự nhập thể và thập giá, mà cũng kết hiệp các công nghiệp của mẹ và sự bầu cử hiền mẫu và vinh quang hiện tại của mẹ nữa. Không cần phải nói tới chức tư tế của Đức Maria, chỉ cần nhắc lại rằng Đức Trinh Nữ tham dự một cách trội vượt vào chức tư tế của tất cả mọi tín hữu đã được rửa tội, và như thế tham dự vào hiến tế của giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Ngày kia, một em bé được theo mẹ đi chợ. Từ nhà đến chợ, hai người phải đi qua một thánh đường nguy nga to lớn. Em bé ngước mắt nhìn thánh đường. Chợt em giơ tay chỉ cho mẹ và nói: "Mẹ xem kìa, những cửa kính màu bị đóng đầy bụi, xem thật dơ bẩn và không đẹp tí nào cả." Bà mẹ không nói không rằng về nhận xét của con, nhưng tiếp tục nắm lấy tay dẫn em tiến vào bên trong nhà thờ. Tại đây, những cửa kính bên ngoài xem ra dơ bẩn, xấu xí, lại trở nên sáng chói và rực rỡ nhiều màu sắc lộng lẫy. Em bé ngạc nhiên mở to đôi mắt và nhìn những cửa kính màu diễn tả những hình ảnh đẹp mắt. Bỗng mắt em dừng lại ở cửa kính sau bàn thờ, diễn tả hình của bốn thánh sử viết phúc âm trong lúc ánh mặt trời đang chiếu rọi qua. Em bé hỏi mẹ đó là những thánh nào, và được mẹ giải thích vắn tắt về từng vị thánh. Vài ngày sau, trong một lớp giáo lý, tình cờ giáo lý viên hỏi các em: "Này, trong các em, có ai trả lời được một vị thánh là ai?" Trước một câu hỏi có vẻ không có ý nghĩa, cả lớp giáo lý thinh lặng. Chỉ có em bé được mẹ dẫn vào bên trong nhà thờ để ngắm nhìn các cửa kính đã giơ tay xin trả lời. Em nói, vị thánh là một người để cho ánh sáng mặt trời chiếu thấu qua. Quý vị và các bạn thân mến, sách giáo lý Công giáo số 823 viết rằng: "Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, đứng cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, được ca tụng là đấng thánh duy nhất, đã yêu dấu hội thánh như hiền thê mình, và đã hiến thân để thánh hóa hội thánh và thần khí thánh thiện, làm cho hội thánh được sống dư đầy hồng ân của Ngài. Vì vậy, hội thánh là dân thánh của Thiên Chúa, và các phần tử của hội thánh được gọi là các thánh. Thật vậy, nhờ lãnh nhận bí tích rửa tội, bí tích đức tin, các môn đệ Chúa Kitô, tức là những tín hữu, đã thực sự xóa bỏ được tội nguyên tổ, trở nên con cái Thiên Chúa, và được thông phần vào bản tính Ngài. Và do đó, họ thực sự đã trở nên thánh, và trở nên dân thánh của Thiên Chúa. Cho nên, với ơn Chúa, họ phải luôn gìn giữ và hoàn thành sự thánh thiện mà họ đã lãnh nhận. Ý thức được tầm quan trọng trong việc gìn giữ sự thánh thiện trong hiến chế tín lý Lumen Gentium, hội thánh không ngừng kêu gọi tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và đến sự trọn lành của đức ái. Thế nhưng, với bản tính yếu đuối của thổ tạo, người tín hữu rất dễ làm cho sự thánh thiện bị hoen ố, như những cửa kiếm màu bị bám đầy bụi, bởi lối sống danh lợi thú của họ. Do đó, ngoài ơn Chúa trợ giúp, họ còn cần phải nhờ đến lời Chúa soi thấu vào tâm hồn họ, để giúp họ nhận ra thánh ý Thiên Chúa và sửa dạy bản thân, hầu trở nên thánh thiện vẹn toàn. Vì tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Tuy nhiên, người Kitô hữu chỉ để cho lời Chúa soi chiếu vào bản thân thôi thì vẫn chưa đủ, mà họ còn phải để cho ánh sáng lời Chúa xuyên thấu bản thân và biến thành hành động, tức là làm cho lời Chúa từ những chữ viết trên giấy được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày. Lúc này, người Kitô hữu trở nên như những cửa kính màu sáng chói và rực rỡ nhiều màu sắc lộng lẫy bởi những việc làm tốt lành của họ. Càng để cho lời Chúa soi chiếu, người tín hữu càng trở nên giống Chúa Kitô, vì họ đang theo sát bước chân Ngài. Họ sẽ hết lòng tìm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân như chính Ngài đã làm. Như thế, sự thánh thiện của dân Thiên Chúa sẽ sinh hoa trái dồi dào, như lịch sử giáo hội đã từng minh chứng rõ ràng qua đời sống của bao vị thánh. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì đã đón nhận chúng con là những thụ tạo bất toàn vào đoàn dân thánh của Ngài. Xin cho chúng con biết để ân sủng và lời Chúa soi dẫn cuộc đời, hầu chúng con biết tránh xa những con đường ngăn cản chúng con xa rời Ngài, vì Ngài là đầu của hội thánh. Xin cho chúng con luôn biết sám hối và làm những việc tốt lành thánh thiện, để càng trở nên giống Ngài là đấng thánh. Amen.
Người Chúa là cội nguồn sức sống vô biên. Người Chúa là điểm tựa cho con hằng cậy trông. Người Chúa là đường vào sự sống vinh quang. Người Chúa là tất cả con nguyện luôn bên Thiên.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và